là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc Bình và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay, ngày 2 tháng 5 năm 2024.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2024.
Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, tỉnh Yên Bái đón trên 200.000 lượt khách du lịch, tăng gần 73% so với cùng kỳ.
Nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do dông lốc, thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động phòng tránh.
Nhiều người dân ở xã Tà Si Láng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trầm trọng.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp, điện thoại để thông tin tới chương trình, những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 2 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2024 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phóng viên Đoàn Mến có mặt tại hội nghị thông tin chi tiết.
Vâng, thưa quý vị thính giả, trong tháng 4 và 4 tháng năm 2024, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng 8,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 9.300 tỷ đồng, tăng 8,9%. Số lượt khách du lịch tăng 33%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 46%. Giá trị xuất khẩu tăng 30,6%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 5,7%. Bên cạnh đó, công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, thì các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong tháng 4 và 4 tháng năm 2024, như tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng tâm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan đơn vị, kết quả thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ được giao theo ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại phiên họp thì đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những bất cập, hạn chế, từ đó đề xuất giải pháp để kịp thời khắc phục, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm cũng như cả năm 2024. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2024. Tập trung triển khai quyết liệt bài bản 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương tham mưu ban hành các quyết định, văn bản hướng dẫn để tổ chức thực triển khai các thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 thông qua, triển khai bài bản đồng bộ thống nhất phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo phương án được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Đồng chí đặc biệt lưu ý các cơ quan đơn vị địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn huấn luyện an toàn lao động, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản. Doanh nghiệp có sử dụng máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, doanh nghiệp có nguy cơ cao mất an toàn lao động. Ngoài nhiệm vụ chung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị địa phương nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Và bây giờ xin trở lại phòng thu ạ.
Và thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 5, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Tin do phóng viên Đức Tỉnh thực hiện. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 799 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Trưởng phòng Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 5 2024. Trao quyết định tặng hoa phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước khẳng định đồng chí Nguyễn Tiến Nam là cán bộ có trình độ, năng lực và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời tin tưởng rằng trên cương vị mới, đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn và tinh thần đoàn kết thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Thế Phước cũng đề nghị ban giám đốc và tập thể cán bộ công chức Sở Xây dựng tạo mọi điều kiện tốt nhất để đồng chí Nguyễn Tiến Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành xây dựng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, đúng 17 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh chiến dịch lịch sử bắt đầu. Hai trận thắng đầu tiên của quân đội ta vào cứ điểm Him Lam và Đồi Độc Lập mở màn cho chiến dịch 56 ngày đêm của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Để rồi chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954 đã trở thành mốc son lịch sử, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của dân tộc Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa qua 2/3 thế kỷ, giờ đây những người lính Điện Biên năm xưa, người còn, người mất, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn in đậm, không thể phai mờ. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, phóng viên chương trình đã gặp gỡ những cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch 56 ngày đêm chiến đấu tại Điện Biên Phủ để ghi lại những lời kể của họ như một minh chứng lịch sử, khẳng định ý chí quyết tâm của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Tây Bắc có vị trí hiểm yếu nên khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, chúng đã chọn nơi đây là chiếc lá chắn, làm điểm then chốt để giữ Tây Bắc Bộ và vùng Thượng Lào, có ý nghĩa chiến lược trong toàn bộ cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. Địch đã nhanh chóng xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh. Tướng Pháp Nava hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ chuyển bại thành thắng. Với ý chí thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Dù chính quyền cách mạng còn non trẻ, đời sống còn muôn vàn khó khăn, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn một lòng một dạ đoàn kết, đứng lên hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm bảo vệ đất nước với niềm tin mãnh liệt và thắng lợi cuối cùng. Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện lâu dài dựa vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần quyết chiến quyết thắng, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các kế hoạch quân sự của thực dân Pháp. Tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với mật danh là chiến dịch Trần Đình, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tổng Tư lệnh. Đến cuối tháng 1 năm 1954, phía ta đã đổi phương án tác chiến, đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc, tiến sang Thượng Lào, tiêu hao sinh lực địch, chặn đường liên lạc bổ sung tiếp viện quân Pháp rút chạy giữa Lào với Điện Biên. Câu chuyện kéo pháo vào rồi kéo pháo ra chắc hẳn với nhiều chiến sĩ ta lúc bấy giờ không khỏi băn khoăn. Vì khi kéo pháo vào trận địa đã khó, nhưng khi có lệnh kéo pháo ra còn khó hơn nhiều. Hồi nhớ về câu chuyện này, ông Nguyễn Đức Thọ, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 148 quân khu Tây Bắc nói.
Chỉ đạo của Trung ương với Bác Hồ là đánh là phải thắng, chắc thắng là đánh. Cho nên sau khi chính sát đi thăm dò, nó xây dựng hầm ngầm kiên cố quá. Cho nên bác đại tướng Võ Nguyên Giáp về họp ban chỉ huy chiến dịch, nếu mà đánh ngay mình chưa chuẩn bị kịp thì xương máu của quân bộ đội ta sẽ đổ nhiều, chưa chắc đã thắng. Cho nên phải nghi binh, kéo pháo ra để cho nó thấy là nó cho rằng là Việt binh không đánh nổi nữa, phải rút lui rồi. Nhưng lúc kéo pháo vào thì bí mật mình không biết.
Ông Nguyễn Đức Thọ cho biết thêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch, giải phóng vùng Thượng Lào, quân ta trực tiếp khai hỏa cho trận đánh mở màn và tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ta và địch giành nhau từng tấc đất, cuộc chiến cam go căng thẳng diễn ra trên khắp các quân khu, trong đó có cứ điểm Him Lam, Đồi Độc Lập.
17 giờ ngày 13 tháng 3, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh mở màn chiến dịch. Đại hoàn 312 nổ súng một tiểu đoàn Lê Dương, tinh nhuệ của Pháp, đóng ở Him Lam. Nó có 700 thằng tiến Lê Dương, Tây hoàn toàn, tinh nhuệ. Thì cái loạt đạn đầu tiên là cái thằng Piot, tiểu đoàn trưởng, với lại cái vụ ban chỉ huy tiểu đoàn nó bị hy sinh, bị chết hết. Nhưng mà các cứ điểm của nó là nó cố thủ, ngoan cố lắm. Thì nó đường ở đầu hầm nhá, lô cốt, các lỗ thiêu hoa nó chỉa xung quanh nhá, nó tung thủ pháo nhá. Mình đánh từ 5 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng, đúng 12 tiếng. Ta tiêu diệt được 500 thằng, bắt sống 200, nói chuyện cô số sẵn thôi.
Đồi A1 là nơi diễn ra những trận đánh ác liệt nhất, bởi đây là vị trí sống còn với địch ở trung tâm Mường Thanh. Chúng dựa vào trận địa kiên cố bao quanh, bảo vệ sở chỉ huy của tướng De Cattori. Chúng chống trả quyết liệt dưới sự chi viện của hỏa lực không quân và pháo binh. Trận chiến này giữa ta và địch giành đi giành lại từng đoạn hào, từng ngũ súng. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương, nhưng ai nấy vẫn anh dũng chiến đấu, giữ vững trận địa. Là một chiến sĩ của trung đoàn 102, đại đoàn 308, ông Nguyễn Văn Đích đã cùng đồng đội trực tiếp đánh đổi A1 kể lại.
Thì bắt đầu đánh độc lập. Xong cái thì chúng tôi đánh là nọ đầu tiên. Đánh chúng tôi, trung đoàn tôi rồi đánh là nọ luôn. Xong cái đấy là nọ bắt đầu đánh A1 luôn. Đánh A1, lên A1, của khẩu A1 giữa hai quả đồi như thế này, hai bên dốc này. Cái chỗ này này, cái chỗ dốc này là cái chỗ nó bắn phá nhiều nhất. Nát hết cái chỗ này. Mà đi qua chỗ này là rất nguy hiểm. Đơn vị tôi là lên đấy chiến đấu. Nói thật với các anh các chị là không đủ số người còn lại để vác súng về đâu.
Cũng là một chiến sĩ trực tiếp đánh giáp lá cà tại các cứ điểm, ông Nguyễn Văn Thao, nguyên chiến sĩ trung đoàn 176, đại đoàn 316, vào thời điểm đó cũng đã bị thương, nhưng ông vẫn sát cánh cùng đồng đội để chiến đấu. Nhớ về kỷ niệm đó, ông Thao kể.
Cứ xéo súng lên, bắn tỉa, kiểu là bắn tỉa mà. Thì nó đầu tiên bắn thì nó cũng thấy nó cũng sợ. Thế vì sao không thấy nó lên nữa. Thế là khi bắn cái này thì nó mới phát hiện được là ở phía đằng sau bộ đội bắn tỉa. Xong bắt đầu nó cho một làn pháo binh của nó mà. Ôi, rải trên miệng hào này, khói mù mì trên. Ở trên miệng hào, rải khá mù mì trên. Thế như thế là tôi mới ngồi tụt xuống. Tụt xuống một tí thì coi như là rất là người đi bắn thôi. Nghĩ đây thôi, thật qua. Thế thì đồng chí ở bên đồng chí báo cáo là đồng chí Thao bị thương. Thế đồng chí lý đội tiểu đội trưởng ngồi đưa đồng chí ở phía sau, y tá bằng bó sau này, tôi cứ giờ đứng này chả cán gì cả, tôi ngồi không qua thôi, tôi không về phía sau đâu, vì ở đây các đồng chí nó không có ảnh hưởng, vì băng rồi không có gì cả.
70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ, những ngày khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt vẫn còn in đậm trong trí nhớ niềm tự hào của những cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã đi qua chặng đường 70 năm, nhưng không thể xóa mờ niềm tự hào của một dân tộc về những chiến công hiển hách trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, tỉnh Yên Bái đã đón 209.900 lượt du khách, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách quốc tế tăng gấp 5 lần cùng kỳ, doanh thu tăng 88,5%. Để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí hấp dẫn như giải đua ngựa Shangri-La Mường Lò, thành phố Lễ Hội, thị xã Nghĩa Lộ. Lễ hội trà san tuyết suối Giàng, du lịch mạo hiểm, khám phá hang động tiên nữ tại xã Tú Lệ, trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Mông, các hoạt động du lịch tắm suối khoáng nóng, trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Thái huyện Văn Chấn, trình diễn kỹ năng điều khiển mô tô nước trên hồ Thác Bà huyện Yên Bình, festival dù lượn bay trên miền danh thắng huyện Mù Cang Chải, trải nghiệm sản phẩm du lịch hệ sinh thái núi kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại rừng chè xã Phình Hồ huyện Trạm Tấu, cùng chương trình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu Zumba dân vũ và thi đấu thể thao thành phố Yên Bái. Bên cạnh đó, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch dịch vụ, cải tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp an toàn, xây dựng điểm nhấn phục vụ khách tham quan, chụp ảnh check-in.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trận mưa dông lốc vừa qua đã làm một người chết do bị sét đánh, 245 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hơn 130 hectare lúa và cây lâm nghiệp bị thiệt hại, 50 con dê của nông dân huyện Yên Bình bị chết, 3 lồng cá bị vỡ, dông lốc làm hư hỏng 2 thuyền máy và 6 thuyền nan của người dân huyện Trấn Yên, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện đã huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết. Đối với các hộ có nhà bị tốc mái đã khắc phục xong. Theo dự báo thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp, vì vậy các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các thôn bản để người dân biết chủ động phòng tránh, đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.
Thưa quý vị, cùng với một số địa phương trong tỉnh, từ rạng sáng ngày 1 tháng 5 đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên cũng xuất hiện dông lốc gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng của nhân dân. Phóng viên Kiều Loan có mặt tại huyện Lục Yên sẽ thông tin chi tiết. Vâng, xin được mời nhà báo Kiều Loan ạ.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên, từ đêm qua đến rạng sáng nay trên địa bàn huyện thì đã xảy ra dông lốc làm nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có một ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, gần 1 hecta lúa ngô bị gãy đổ. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời hướng dẫn các địa phương rà soát tổng hợp thiệt hại để hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Kiều Loan. Thưa quý vị, ở rừng thiếu đất, ở đầu nguồn thiếu nước, câu chuyện tưởng như phi lý đó lại đang hiện hữu ở xã vùng cao Tà Si Láng, nơi có rừng đầu nguồn. Thiếu nước khiến cuộc sống của người dân gặp khó khăn và nhiều diện tích lúa ngô có nguy cơ mất mùa. Phóng viên Ngọc Sơn phản ánh ngay sau đây.
Nhà ông Thảo Nhà Báo ở bản xã Nhù có 11 nhân khẩu, nhưng đã nhiều tháng nay gia đình ông thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước sinh hoạt của gia đình ông và ba gia đình khác dẫn từ trên đỉnh núi cách nhà hơn 3 cây số về để sử dụng. Tuy nhiên, 2 năm nay, cứ vào thời điểm từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau lại xảy ra tình trạng thiếu nước. Do đầu nguồn cạn nên nước chảy về chỉ đủ dùng nấu ăn. Ông Báo tâm sự. Đã 2 năm nay thời tiết hạn hán, do vậy thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nên phải sử dụng tiết kiệm mới có nước để sinh hoạt. Tôi rất mong nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng các công trình nước sạch để người dân có nước dùng. Còn đối với gia đình ông Sùng A Xấu, cũng ở bản xã Nhù, chưa bao giờ lại rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt như năm nay. Nhiều ngày nay, ông Xấu phải mang can đi lấy nước, phục vụ sinh hoạt và nước cho trâu bò uống. Để có nước, nhiều hộ dân đã phải đầu tư hàng chục triệu đồng để mua ống dẫn nước về dùng, nhưng cũng không thấm vào đâu, ông Xấu nói. Đã 5 tháng nay, trên địa bàn không có mưa, nên bây giờ người dân trong bản có ít nước để dùng, rất khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Tôi đề nghị nhà nước đầu tư, xây dựng công trình cấp nước, công trình thủy lợi, để cho người dân có nước sinh hoạt và sản xuất để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu có 5 thôn bản thì có đến 4 thôn đang trong tình trạng thiếu nước. Thiếu nước không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Toàn xã có 106 hectare lúa đông xuân thì gần chục hectare đang bị khô hạn, 6 hectare có nguy cơ mất mùa. Bên cạnh đó, 350 hectare ngô cũng đang bị cháy lá và chết dần. Trước tình trạng này, xã Tà Si Láng đã vận động người dân chuyển đổi cây trồng đối với những diện tích thiếu nước, tuy nhiên cũng rất khó khăn. Ông Thảo A Tông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Si Láng nói.
Ủy ban xã cũng đã ban hành cái công văn để cũng như là tổ chức họp thôn để chỉ đạo các cái hộ mà bị thiếu nước đấy sẽ chuyển đổi cái cấu cây trồng từ cái lúa nước sang trồng ngô. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm bây giờ thì do cái điều kiện thời tiết từ đầu năm cuối năm ngoái 2023 cho đến thời điểm bây giờ thì cũng trên địa bàn xã cũng chưa có trận mưa nào. Đấy, cho nên là cũng rất là khó khăn trong cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Kiến nghị là Đảng Nhà nước cũng sẽ xem xét sẽ là, bởi vì là có một số hộ thì nó cũng không ảnh hưởng lớn, nhưng mà một số hộ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn, thì cũng liên quan về cái công tác số đói giảm nghèo và đói giảm hạt trong cái năm tới. Thì cũng mong muốn là Đảng Nhà nước rồi là các cấp trên cũng sẽ có những cái chính sách để hỗ trợ, rồi là để làm sao cho ổn định cái đời sống nhân dân trong năm tới.
Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân Tà Si Láng chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Do vậy, để giúp người dân có nước sinh hoạt và sản xuất, thì việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch là điều cần thiết để đảm bảo cuộc sống và phục vụ sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ 30/4 mùng 1 tháng 5, cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có trong suốt 10 năm qua. Nhiều nơi lên đến hơn 43 độ C, do đó nhu cầu sử dụng điện của người dân đã tăng đột biến. Theo thống kê, tại miền Bắc, lượng điện tiêu thụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 trung bình lên tới 946 triệu kWh trên ngày, cao hơn so với đầu tháng 4 khoảng 81 triệu kWh trên ngày. Riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công suất sử dụng điện trong các ngày lễ cũng tăng từ 8,7% đến 21% so với cùng kỳ 2023. Đây là đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu tiên của mùa hè năm nay. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài, kéo theo nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất của người dân tăng cao. Vì vậy, để đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để khách hàng sử dụng điện tiết kiệm. Đồng thời, các khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ trên 1 triệu kWh mỗi năm sẽ phối hợp cùng Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện hiệu quả công tác điều chỉnh phụ tải và dịch chuyển phụ tải trong mùa nắng nóng.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 3 vụ cháy gây thiệt hại cả về người và tài sản. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy là do chập điện. Trước thực trạng đó, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, huyện Văn Yên đã xây dựng nhiều mô hình phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần hạn chế, ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy nổ trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Mô hình trường học đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại huyện Văn Yên đang phát huy hiệu quả tích cực. Khi có cháy nổ xảy ra, các thành viên tham gia mô hình sẽ kịp thời triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng cho các học sinh, cán bộ, giáo viên và tài sản của nhà trường. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã hướng dẫn kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng vận hành hệ thống bơm chữa cháy, triển khai đội hình chữa cháy và hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy, thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra cho các thành viên tham gia mô hình. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh có thêm hành trang cơ bản để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức kỹ năng bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Cô giáo Lê Thị Diễm, hiệu trưởng trường mầm non Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Hàng năm thì chúng tôi cũng đều có cái rà soát các phương tiện phòng cháy chữa cháy cơ bản tại nhà trường và có mua thêm các phương tiện, một số cái dụng cụ phòng cháy chữa cháy bổ sung, ví dụ như là các bình bột, bình khí. Thì hiện nay thì trường chúng tôi với quy mô nhà trường thì chúng tôi hiện nay có khoảng 36 bình. Đặc biệt là chúng tôi luôn luôn có những cái kế hoạch và triển khai thường xuyên hàng tháng để đội ngũ cán bộ giáo viên thường xuyên để về cái nâng cao công tác phòng cháy trong nhà trường.
Để tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy, hiện nay huyện Văn Yên đã xây dựng 24 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở 23 xã thị trấn trên địa bàn và 35 điểm chữa cháy công cộng. Mô hình này chủ yếu tập trung tại các khu vực chợ, nơi tập trung đông các hộ kinh doanh buôn bán. Tham gia mô hình, các hộ dân đều được trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, lắp đặt chuông báo cháy, nút ấn báo cháy kết nối liên thông với các thành viên trong tổ. Để khi có sự cố tại một nhà, tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người, tài sản và tổ chức chữa cháy kịp thời. Là một hộ kinh doanh các mặt hàng vàng mã ngay tại cổng đền Đông Cuông, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Từ khi tham gia mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xã Đông Cuông, anh Hà Minh Quân luôn nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy, đồng thời thường xuyên phối hợp với các thành viên trong tổ, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Anh Hà Minh Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Tham gia vào cái tổ liên gia này thì là tôi đã được học và được thực hành và được hiểu biết về cái phòng cháy chữa cháy này. Thế nên là có những cái gì mà xảy ra như thế nào thì là bọn tôi cũng sẵn sàng. Các gia đình đều cũng sẽ quây quần và cũng sẽ ủng hộ nhau.
Hiện nay toàn huyện Văn Yên có 35.196 nhà ở, 464 nhà để kết hợp sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo phòng cháy, Công an huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn vận động hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức xây dựng nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Thiếu tá Hoàng Vũ Trung, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Văn Yên cho biết thêm.
Thời điểm hiện tại thì tình hình nắng nóng đang diễn ra ở diện rộng ở tất cả địa bàn các xã thị trấn ở trên địa bàn huyện và có nguy cơ dẫn đến cháy, đặc biệt là cháy rừng cũng như là cháy ở các hộ kinh doanh. Và để thực hiện tốt cái công tác này thì công an huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là các cái nguy cơ dẫn đến cháy vào cái thời tiết nắng nóng như là sử dụng tiêu thụ quá lượng điện ở các cái hộ kinh doanh cũng như là việc sơ suất trong sử dụng lửa dẫn đến cháy ở trong cái thời tiết này.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ hiện nay, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng để phòng trừ hỏa hoạn, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội, mỗi tổ chức cá nhân và chính người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy, trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mỗi hành động thiết thực, ý thức chủ động của người dân sẽ góp phần ngăn chặn nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
Vâng, hiện nay thì cả nước đang bước vào mùa nắng nóng, nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Người dân cần chủ động cảnh giác phòng ngừa cháy nổ để tránh các vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 5 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biến pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ số 349 Đại lộ Nguyễn Thái Học, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường số 9 tổ dân phố số 4 đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5 số 3 tổ dân phố số 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm Vật liệu xây dựng huyện Văn Yên số 27 tổ dân phố số 1 thị trấn Mỏ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.